Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên đề y tế.
Chuyên đề y tế.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, với sự phát triển của công nghệ 4.0, robot Corindus có thể cùng bác sĩ điều trị can thiệp tim cho bệnh nhân. Khi robot làm việc đem lại rất nhiều lợi ích. Lợi ích này là gì? Xin mời quý vị và các bạn nghe những cảm nhận từ các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực y tế qua việc ứng dụng robot Corindus và hoạt động can thiệp tim mạch, và robot này cũng có mặt đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.
Các bác sĩ làm can thiệp mạch khi mà đi vào phòng tiếp thì tăng cái nguy cơ bị ung thư, tăng cái rất nhiều nguy cơ cho cá nhân của người bác sĩ đó. Và đối với bệnh nhân thì sao? Đối với bệnh nhân thì mặc dù giờ bệnh nhân cũng chịu cái tiết, nhưng mà trong cuộc đời bệnh nhân thì cái số lượng mà bệnh nhân tiếp xúc cái tiết thì không quá nhiều so với các bác sĩ can thiệp chúng ta phải làm hàng ngày tiếp xúc cái tiết.
Để mà có một bác sĩ tim mạch can thiệp mạch vành đào tạo rất là lâu, rất là khó, và nó sẽ phụ thuộc vào cái tay và cái đánh giá nhận xét của người bác sĩ đó, và nó phải có quá trình luyện tập rất lâu. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng đối với tất cả các hệ thống robot, dù là anh mổ cái gì, anh làm cái gì, nhưng mà cuối cùng cái bàn phím giống nhau hết. Cái đó là cái ưu điểm của nó. Đương nhiên để nó chuyển tất cả những cái động tác kỹ thuật đi quay rồi xoay rồi nhặt này nọ thì nó phải có cái hệ thống phần mềm máy móc. Nhưng nó đã giúp cho cái việc tiến hành làm của người phẫu thuật nó đơn giản hơn.
Robot nó có các cái sensor và nó đi rất là chính xác, từng tí một nửa milimét, và rất là cái tốc độ mình điều chỉnh được các thứ thì nó khác với tay, cho nên nó sẽ chính xác hơn và nó sẽ an toàn cho người bệnh hơn.
Can thiệp robot nó có khả năng, nó gọi là remote PCR, nó can thiệp từ xa. Và thật sự bây giờ đang làm tại phòng thông tin của anh Cường cũng là từ xa vì không có đứng ở trong. Lâu nay cái người can thiệp chính phải đứng bên cạnh của bệnh nhân, và cái người can thiệp chính giống như tôi là phải đứng ngay cái chỗ chọc, do đó cái tay mình sẽ ăn tia rất là nhiều. Thì cái người chính thì nếu mà mình làm robot thì cái lượng tia nó giảm đi 95%, cái số rất là lớn. Là Ấn Độ là cái nơi đầu tiên làm cách xa 30 km, ngồi trong cái điện thờ của Hindu, trong đó là có các ông sư, có các ông lãnh đạo nhà nước cùng với bác sĩ làm ở cái bệnh viện cách đó 30 km, và làm 5 ca thành công rất tốt. Ở Mỹ thì vừa rồi là năm 2020 người ta đã làm cách 3.000 dặm, tức là khoảng 4.500 km.
Adenovirus là bệnh gì? Ai có khả năng bị nhiễm? Con đường lây nhiễm như thế nào? Cũng như bệnh có nguy hiểm không? Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ tư vấn giải đáp.
Từ đầu tháng 9 đến nay, khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ tiếp nhận gần 2.000 bệnh nhi sốt siêu vi. Mỗi ngày tiếp nhận cao điểm từ 100 đến 200 bệnh nhi sốt siêu vi trong tổng số bệnh. Tuy nhiên, chưa có số liệu riêng về việc nhiễm adenovirus, vì việc xét nghiệm phát hiện virus adeno bằng cách phát hiện kháng nguyên virus hoặc phát hiện sự tồn tại của virus trong bệnh phẩm, bao gồm test nhanh, real-time PCR. Hiện Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ không có xét nghiệm này. Bác sĩ Nguyễn Thị Diễm My, khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết cụ thể.
Việc xét nghiệm đó nó cũng không có cần thiết phải là điều phải xét nghiệm một cách đại trà, tại vì cái việc điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng.
Virus adeno lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1953, hay còn được gọi là bệnh đau mắt đỏ. Bệnh do adenovirus xuất hiện quanh năm, nhưng đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa, xuân hè hoặc thu đông. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất là ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ nói rõ.
Virus adeno đó thì thật ra là một loại virus thường gặp, nó bản chất nó cũng tương tự giống như cái virus cúm.
Khi nhiễm adenovirus, trẻ sẽ có các triệu chứng như nóng, ho, sổ mũi, cảm, viêm đường hô hấp trên và dưới, rét run, ho và thở khò khè. Tùy theo thể trạng, có trẻ diễn tiến nhẹ nhàng, có thể tự khỏi, nhưng vẫn có trẻ sẽ có biểu hiện với triệu chứng rầm rộ, thở mệt. Adenovirus lây truyền qua đường giọt bắn, đường hô hấp giữa người với người. Bệnh có thể lây lan qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm, hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh do virus adeno gây ra. Đối với những trường hợp nhiễm virus thể nhẹ, người bệnh có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Cẩm Trinh, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết.
Đôi bàn tay của trẻ là phải rửa tay thường xuyên, hoặc là sau khi tiếp xúc với đồ dơ, hay là trước khi ăn, hay là sau khi đi tiêu. Ngoài ra thì khi mà trẻ đi ra ngoài thì nên mang khẩu trang cho trẻ. Khi trẻ bị bệnh thì tránh tiếp xúc với những trẻ khác. Ngoài ra thì còn phải là chích ngừa đầy đủ cho trẻ.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo bệnh do adenovirus gây ra hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, mà chỉ điều trị triệu chứng như những bệnh viêm đường hô hấp do virus, vì đa số bệnh nhân sẽ tự khỏi, nguy cơ chuyển nặng cao chỉ ở những trẻ có bệnh nền.
Bệnh sốt xuất huyết thường diễn ra từ 7 đến 10 ngày. Ở mức độ nhẹ, thường có các biểu hiện như là sốt cao, đau cơ, nổi phát ban. Tuy nhiên, có trường hợp sốt xuất huyết khiến người bệnh bị suy hô hấp, suy đa tạng, dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Nên phát hiện sớm sốt xuất huyết và theo dõi bệnh kịp thời sốt xuất huyết là hai yếu tố cực kỳ quan trọng.
Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, năm 2022, bệnh sốt xuất huyết tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước và bệnh diễn biến nặng cũng tăng rất nhiều. Khi mà vào năm 2021, bệnh nhân sốt xuất huyết chỉ chiếm khoảng vài ca, thì nay con số này chiếm 2/3 số ca nhập viện, khoảng 30 bệnh nhân sốt xuất huyết đang nằm viện mỗi ngày tại bệnh viện. Tuy nhiên, điều đáng mừng là chưa có ca tử vong. Bệnh sốt xuất huyết ở mức độ nhẹ thường có các biểu hiện như sốt cao, đau cơ, nổi phát ban. Tuy nhiên, có trường hợp sốt xuất huyết khiến cho người bệnh bị suy hô hấp, suy đa tạng, dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Cho nên, phát hiện sớm sốt xuất huyết, theo dõi bệnh kịp thời sốt xuất huyết là rất quan trọng. Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết như hiện nay, nên xét nghiệm sốt xuất huyết trong ngày đầu tiên khi bị sốt đi sốt lại. Đó là lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Phúc, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Bởi khi đã xác định bị sốt xuất huyết, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn theo hai hướng. Một là điều trị tại nhà và hai là nhập viện, tùy theo tình trạng sức khỏe và điều kiện gia đình của bệnh nhân, để người bệnh được theo dõi thường xuyên nhằm kịp thời xử trí khi bệnh diễn tiến nặng hay thường gặp là sốc sốt xuất huyết, bởi khi đó là rất dễ dẫn đến tử vong. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung ở quận Ninh Kiều, 55 tuổi. Bà Dung có triệu chứng sốt không giảm kèm theo đau cơ. Đến ngày thứ ba, gia đình lo lắng đưa đi xét nghiệm thì mới biết bà bị sốt xuất huyết và đang nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Bà hiện được các y bác sĩ theo dõi diễn tiến của bệnh. Chị Mạch Quế Trân là con gái của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung chia sẻ.
Rồi thấy nhức đầu, rồi thấy mệt mỏi này kia rồi. Nó mấy cái cơ ở trong người nó giật vậy đó. Rồi thấy không ổn thì thôi đi cho đi xét nghiệm tại đang mùa dịch đó.
Còn trường hợp của em Nguyễn Thảo Vi 25 tuổi ở huyện Thới Lai cũng bị sốt liên tục không giảm trong 2 ngày đầu tiên và sau đó cũng đến ngày thứ 3 em xét nghiệm mới biết mình bị sốt xuất huyết và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ theo dõi điều trị. Đến ngày thứ 5 thì em bị sốt xuất huyết và hiện nay đã qua cơn nguy kịch. Thảo Vi chia sẻ thêm.
Tối thứ năm thì không còn nóng sốt nữa mà chuyển sang đổ mồ hôi và lạnh. Và tay chân bủng rủng, bác sĩ đo thì bị tụt huyết áp.
Thời gian sốt sốt xuất huyết thông thường rơi từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu. Vì vậy, mặc dù không còn nóng sốt, vẫn cần phải theo dõi thường xuyên các dấu hiệu để nhận biết sốt như chân tay lạnh, cảm giác bứt rứt, mạch nhẹ, khó bắt. Huyết áp tụt không đo được, tiểu ít, nổi mẩn đỏ, tiêu ra máu, vân vân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Phúc, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Khi bệnh nhân vào sốc thì đây chúng tôi sẽ tiến hành là chống sốc theo phác đồ này, hướng dẫn của Bộ Y tế. Và còn Hiện nay thì vấn đề dịch truyền, điện giải, cao phân tử thì ở đây chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng để cấp cứu cho bệnh nhân kịp thời.
Nhanh chóng xét nghiệm sốt xuất huyết ở ngày đầu tiên khi có biểu hiện sốt không giảm và theo dõi diễn tiến của bệnh để kịp thời xử trí sốc sốt xuất huyết là hai yếu tố quan trọng để giúp bệnh nhân vượt qua được cơn nguy kịch, tránh tử vong do sốt xuất huyết.
Chuyên đề y tế kỳ này đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ sau.